Đế Bá, chương 4564. Ai mới có thể sáng thế? Góc truyện audio.com. Đùng, đùng, đùng. Tia chớp điên cuồng đánh vào các góc hẻo lánh của thế giới mới, giống như tận thế đang tới gần, vô số tia chớp xẹt qua bầu trời, chúng giống như đám rắn đang nhảy múa, mỗi một tia chớp vừa thô vừa to giống như đang khai thiên. Thử nghĩ xem, vô số tia chớp tỏa ra hào quang chiếu sáng thiên địa, đây là việc kinh khủng thế nào, giống như có thiên tai hàng lâm, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới vừa sinh ra. Lý Thất Dạ giống như biến thành thần linh duy nhất trong thế giới này. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang lên bên tai, khi tất cả tia chớp đan vào nhau tạo thành gương mặt Lý Thất Dạ, toàn bộ thế giới mới lắc lư. Vào lúc đó, không chỉ thế giới mới lắc lư, cho dù là ba kiện trọng bảo tạo thành thế giới mới cũng lắc lư. Ba kiện trọng bảo lắc lư rất mạnh, hơn nữa không bị 11 thủy tổ khống chế, cho dù 11 thủy tổ đã sử dụng toàn lực rót tất cả khí huyết, chân khí và đại đạo của mình vào trong ba kiện trọng bảo, bọn họ vẫn không thể ổn định ba kiện trọng bảo. Phải biết rằng, ba kiện trọng bảo này là cơ sở cấu thành thế giới mới, nếu như ba kiện trọng bảo này va chạm với nhau hoặc tách ra, khi đó toàn bộ thế giới mới sẽ sụp đổ, uy lực khi thế giới nổ tung là đáng sợ nhất, lực lượng của vụ nổ có thể hủy thiên diệt địa. Thử nghĩ xem, một thế giới nổ tung, uy lực của vụ nổ lớn tới mức không thể diễn tả thành lời. Oanh, thiên địa nổ vang, âm thanh nổ mạnh khủng bố vang vọng tinh thần tất cả sinh linh, cho dù là 11 thủy tổ cũng bị vụ nổ làm điếc tai. Sau vụ nổ toàn bộ thế giới mới quay về bổn nguyên, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt giống như thời gian đang trôi ngược dòng, bổn nguyên hóa thành mặt trời, mặt trăng và ngôi sao cùng thiên địa vạn vật đều khôi phục hình dáng ban đầu, chúng lại trở về bổn nguyên, hóa thành vật chất, trở thành vô số hạt giống như lĩnh vực vạn vật. Thời điểm này, vô số hạt sinh ra lực hút cường đại, vô số hạt tụ tập lại với nhau. Sau một khắc tất cả mọi người xem hiểu vì sao các hạt lại tụ tập lần nữa, đó là bởi vì là tất cả các hạt đang đúc thành thân thể Lý Thất Dạ. Dường như tất cả vật chất trong thiên địa đều bị Lý Thất Dạ khống chế, tất cả vật chất đều là một phần thân thể Lý Thất Dạ, thậm chí có thể nói thế giới vật chất chỉ là vô số tế bào trong thân thể Lý Thất Dạ mà thôi. Tất cả vật chất do các hạt cấu thành, thân thể Lý Thất Dạ lại dùng vật chất cấu thành thế giới đúc lại, đây là việc kinh khủng cỡ nào, thật sự vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cũng bởi vì Lý Thất Dạ dùng tất cả vật chất đúc lại thân thể của mình, ba kiện trọng bảo không bị 11 thủy tổ khống chế, vào lúc đó, ba kiện trọng bảo bị kéo tới gần thân thể Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không chủ dùng vật chất thế giới tạo ra thân thể, hắn còn dùng tất cả lực lượng trong, tất cả ảo diệu trong ba kiện trọng bảo rót vào thân thể, đồng thời huyết khí, chân khí và đại đạo do 11 thủy tổ quán trú vào trọng bảo cũng rót vào thân thể Lý Thất Dạ. Nếu như nói, vật chất cả thế giới, lực lượng trong ba kiện trọng bảo là tài liệu đúc thành thân thể Lý Thất Dạ, như vậy lực lượng của 11 thủy tổ chính là dinh dưỡng nuôi dưỡng Lý Thất Dạ. Không tốt, hắn muốn hấp thu chúng ta, hắn muốn ép khô tất cả mọi người. Lúc này có thủy tổ hiểu Lý Thất Dạ muốn làm gì, hắn hoảng sợ thét lớn. Mau ngăn, góc truyện audio.com, cản hắn, nếu không, hắn sẽ càng ngày càng mạnh, hắn sẽ hấp thu tất cả mọi người, hấp thu tất cả lực lượng và chuyển hóa thành lực lượng của hắn. Thời điểm này, đám người phi thiên thủy tổ đã hiểu thời điểm sáng thế, lực lượng khủng bố kia cũng không có khả năng chém giết Lý Thất Dạ, chẳng qua Lý Thất Dạ nguyện ý dung nhập vào trong thế giới mới mà thôi, hắn dung nhập toàn bộ thế giới này chính là muốn luyện hóa vật chất và lực lượng của thế giới, đây là một loại cướp đoạt trần trụi. Mau ngăn cản hắn, đám người bát bảo thủy tổ hít khí lạnh giống to, Lý Thất Dạ hiện tại đã đầy đủ đáng sợ, nếu hắn hút khô một thế giới, hắn khi đó sẽ đáng sợ ra sao? Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, thời điểm mấu chốt Lý Thất Dạ đúc lại thân thể, Hắc Ám Tín Sứ đứng bên cạnh đã ra tay. Hắc Ám Tín Sứ lật tay một cái, một thanh đồng kính xuất hiện trong tay, chỉ trong nháy mắt trong mặt kính bắn ra hào quang đáng sợ, hào quang vượt qua tuyên cổ và đánh vào người Lý Thất Dạ. Oanh, lực lượng chí cao vô thượng bộc phát có thể nghiền nát chư thiên, lực lượng này có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Trọng bảo thủy tổ trọng bảo. Cảm nhận được lực lượng chấn áp như thế, tất cả mọi người hoảng sợ quát to một tiếng, mọi người biết rõ thanh đồng kính trong tay Hắc Ám Tín Sứ là gì. Trọng bảo, đây là thủy tổ trọng bảo, một kiện binh khí vô địch thế gian, một kiện binh khí có thể quét ngang tuyên cổ. Nhưng nói đi cũng nói lại, Hắc Ám Tín Sứ chính là một trong thập đại thủy tổ, hắn có được một kiện trọng bảo kỳ quái lắm sao? Từ xưa tới nay, nếu có ai có thể chế tạo ra thủy tổ trọng bảo, như vậy thập đại thủy tổ nhất định có khả năng tạo ra nhất. Đây là, nhìn thấy thanh đồng kính trong tay Hắc Ám Tín Sứ tay nắm lấy thanh, có lão tổ cổ xưa hoảng hốt, hắn nhớ tới một truyền thuyết. Hắn từng nghe nói qua từng có một thủy tổ vô cùng kinh diễm chế tạo một kiện trọng bảo cực kỳ nghịch thiên, chỉ có điều, về sau có đồn đãi cho rằng, trọng bảo của thủy tổ này chưa luyện thành, sau đó không còn tin tức. Hơn nữa, vị lão tổ này từng nghe nói qua, dường như trọng bảo đó là một cái gương. Oanh, trong tiếng nổ mạnh, hào quang bắn vào người Lý Thất Dạ, thời điểm này, dường như hắc ám tín sứ không phải đang cầm một cái gương, hắn đang cầm một mặt trời. Hào quang mang theo hỏa diễm vô cùng tinh khiết, hơn nữa còn là lửa xanh cực nóng, tất cả lực lượng của hào quang đều chiếu vào thân thể Lý Thất Dạ. Lực lượng đáng sợ đang thiêu đốt thân thể Lý Thất Dạ, hơn nữa nó còn phong ấn lực lượng của thế giới mới. Cho nên, đối mặt với một kích của hắc ám tín sứ, không chỉ thế giới mới bị phong ấn, ngay cả Lý Thất Dạ đang đúc lại thân thể cũng bị phong ấn. Thành công, phong ấn thành công. Vào lúc đó, 11 thủy tổ cảm thấy ba kiện trọng bảo ổn định lại, huyết khí, chân khí, đại đạo của bọn họ không bị Lý Thất Dạ thôn phệ. Nhìn toàn bộ thế giới bị phong ấn, tất cả người trong tiên thống giới đều há hốc mồm. Nhìn thấy một kích của thanh đồng kính có thể phong ấn thế giới, như vậy một kích vừa rồi cũng có thể phong ấn tiên thống giới. Nếu thật là như vậy, một kích vừa rồi có thể phong ấn tiên thống giới, tất cả sinh linh trong tiên thống giới sẽ bị phong ấn hóa thành pho tượng. Đệ nhất hung nhân thoát khốn hay không? Nhìn thấy hào quang từ thanh đồng kính chiếu. Góc truyện audio.com. Vào người, thân thể của Lý Thất Dạ hóa thành pho tượng đồng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn pho tượng. Trước đó, tất cả mọi người hoan hô, đều cho rằng Lý Thất Dạ nhất định có thể phá giải thế giới mới, nhưng hắn còn chưa thành công đã bị phong ấn lại. Thất bại trong gang tấc. Có người không cam lòng, hắn tuyệt vọng gào to lên. Xem ra, sắp thành. Hắc ám tín sứ cầm thanh đồng kính, hắn thì thào tự nói. Nhưng thời điểm nói ra lời này, hắn cũng không phải rất khẳng định bởi vì đối thủ của bọn họ là Lý Thất Dạ, hắn quá tà môn, hắc ám tín sứ nhìn không thấu. Còn chưa thành công, thời điểm hắc ám tín sứ dứt lời, giọng nói của Lý Thất Dạ vang lên. Oanh, vào lúc này toàn bộ thế giới mới tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chỉ thấy 13 mệnh cung bay lên giữa bầu trời thế giới mới. Lại là 13 mệnh cung, nhìn thấy 13 mệnh cung tỏa sáng, hắc ám tín sứ cũng quát to một tiếng. Hình như 13 mệnh cung nhất định có thể khai sáng tất cả kỳ tích, dường như mọi thứ đều vô dụng với nó có thể đánh vỡ tất cả cực hạn, đánh vỡ tất cả quy tắc, nó còn có thể lẩn tránh tất cả áp chế, tất cả hạn chế không có ý nghĩa khi đối mặt 13 mệnh cung. Khai sáng thế giới giới, đúng không? Thời điểm 13 mệnh cung bay lên không trung, giọng nói của Lý Thất Dạ vang lên. Vậy thì xem ta đi. Hắn vừa dứt lời, tiếng nổ lớn sinh ra, hỗn độn bao trùm, tánh mạng chu, sáng thế chu, vĩnh sinh chu xuất hiện. Khai sáng tánh mạng, khai sáng thế giới mới, trường sinh bất diệt, tất cả đều đại biểu cho trật tự trí cao. Cách chương.